gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thành phố Houston hôm nay buổi sáng thì khí hậu cũng đã mát lắm rồi, nhưng mà buổi trưa thì nhiệt độ lên đến khoảng 85-86 độ. Tuy nhiên cái không khí của cái mùa thu cũng đã bắt đầu rồi đó Nam Phương.
Dạ vâng ạ. Giáo sư ạ, không biết là ở chỗ giáo sư có không khí mùa thu chưa ạ?
Dạ vâng. Dạ rất là thoải mái, bầu trời rất là đẹp và khí hậu chắc không còn oi ướt nữa. Hy vọng mùa thu rồi vào mùa đông nó sẽ gọi là ổn thỏa hơn là năm trước. Năm trước mùa đông kinh khủng quá, hy vọng năm nay không có bị như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin tức thị trường chứng khoán ở trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần nay khởi dậy đôi chút, mặc dầu vẫn chưa đạt được cái mức cao điểm tột điểm của mấy tuần trước. Tuy nhiên đã khởi dậy một phần nào. S&P 500 kết thúc là 4.455. Dow Jones 30 là ở ngưỡng cửa là 34.800. 34.800 so với lại cao điểm tột đỉnh của Dow Jones là 35.200. Có nghĩa rằng mất đi 400 điểm so với cao điểm. Tuy nhiên nó vẫn tốt đẹp, nó không có chi là đáng lo ngại. Nasdaq là 15.048. Và index của những công ty nhỏ là Russell 2000 là 2.248. Giá dầu thô giữ cái mức khá vững chãi trên 70 đô la liên tục cả tháng nay và bây giờ ở mức là tròn trèm 74 đô la. Tiền lãi công cổ phiếu 10 năm là 1.4. Trong khi đó thì giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu, là 1.751 đô la thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa cho biết tin về thị trường chứng khoán, chúng ta thấy rằng là cũng lên xuống như tuy nhiên vẫn chưa ở cái mức gọi là phục hồi lên đến cao điểm. Như vậy thì tại sao trong khi đó thì chính phủ của ông Biden thì ông lại đang chuẩn bị đưa ra một cái luật liên bang là đòi hỏi mọi người đều phải chích ngừa, thì cái điều này nó như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, vì cái sự trỗi dậy của Delta variant, nhiều nhà thương bây giờ nhất là trẻ em lại tràn ngập nhà thương ở hệ thống ở Texas. Nhiều nhà thương là cái ICU bed cho những trẻ em đó, nó không còn giường nữa. Pediatric không có còn giường nữa, thành ra nó rất là nhiều. Và mặc dầu cái tử vong thì cũng không cao cho lắm, nhưng mà đây là làm cho cái sự lo ngại cho tiến triển mở lại của vùng của kinh tế sau thời gọi là đại dịch của năm 2020. Tuy nhiên hiện tại cái số chích ngừa của dân Hoa Kỳ, tất cả của dân Hoa Kỳ mà chích ngừa một mũi, ít lắm là một mũi đó, thì bây giờ đã lên khỏi 60% rồi. Cái số chích ngừa toàn diện chỉ có 55%. Nó khả dĩ nhưng mà không tốt. Ví dụ như ở Portugal là một xứ bên Âu Châu, một xứ rất nhỏ mà dân chúng họ chích ngừa trên 80%. Sau khi đạt được cái đó thì cái lệnh mang khẩu trang được tháo gỡ đi và người dân họ buôn bán và họ du lịch rất là bình thường như là không có đại dịch gì cả. Tổng thống Biden muốn đưa ra đạo luật đó, tuy nhiên nó rất là rắc rối về phức tạp về luật và quyền cá nhân. Ví dụ như flu cũng vậy, cái vaccine về flu đó mỗi năm bên Hoa Kỳ tử vong rất là nhiều, nhưng mà cũng không ai có thể bắt buộc là flu. Nhưng mà đây là trường hợp khác, đây là cái môi trường mà nó lây nhiễm rất nhiều, ảnh hưởng kinh tế đủ thứ hết. Thành ra những cái luật liên bang hiện giờ Tổng thống Biden đưa ra chỉ ảnh hưởng đến những cơ quan của chính phủ liên bang hay là những cơ quan hệ thống nhà thương nào mà có liên hệ đến Medicare, Medicaid, tiền của liên bang thì bị ảnh hưởng. là những cơ quan này phải chứng ngờ, và tòa án đã cho phép những cái công ty cho bắt buộc là nhân viên phải chứng ngờ, nếu mà không chứng ngờ mà không phù hợp với công việc làm có thể bị sa thải. Thành ra vừa tòa án vừa liên bang đã siết chặt, nhưng mà tất cả những công ty lớn họ đang chờ đợi luật của liên bang ra lệnh như thế nào thì họ có thể rất là dễ dàng. Tất cả những tổng giám đốc đại đa số đều muốn áp dụng siết chặt luật vaccine. Lúc trước họ ngần ngại là tại vì chưa có một cái vaccine nào được thông qua bởi gọi là FDA, nhưng mà Pfizer đã được thông qua rồi, và nếu Moderna tiếp diễn và lại có luật liên bang thì những công ty họ rất mạnh tay, họ nói đây là luật liên bang, họ chỉ tuân thủ mà thôi. Thành ra hệ thống chế tài chắc chắn sẽ đưa ra, ví dụ như những nhà thương nào mà nhận được trợ cấp của chính phủ, hay những nhà thương nào mà liên hệ đến Medicare, Medicaid này nọ đó, thì có thể là sẽ phải có một cái siết chặt nào đó, vì những người đại đa số những người bệnh nặng ở trong nhà thương là những người không có vaccine, thì những người này có thể phải được ra một cái luật là nếu mà chấp nhận như vậy thì đó là quyền tự do, nhưng mà dùng hệ thống của nhà thương để vô ER thì có thể là phải vẫn phải sạc một số tiền rất là lớn. Về hệ thống chế tài, những công ty tư nhân họ đã làm, Delta Airlines nhân viên nào không chích ngừa thì tiền bảo hiểm của họ mỗi tháng phải gia tăng $200 mỗi tháng. Đó là những phương cách mà họ dần dần tiến dần đến để khuyến khích những người dân phải đi chích ngừa để cứu vãn mình kinh tế và sinh mạng, thưa chị.
Thưa giáo sư nghĩ sao khi mà mọi người có một cái quan điểm rằng thì là mình chỉ cảm thấy an toàn khi mà tất cả mọi người đều chích ngừa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tất cả mọi người chích ngừa thì sẽ chắc không bao giờ đến, nhưng mà khi đến cái mức 75-80 thì mình cũng cảm thấy an toàn hơn. Là tại vì khi chích ngừa đó, như quý vị biết đó, Pfizer, Moderna nào cũng vậy, không có một cái vaccine nào toàn dạng cả. Nó cao lắm là 90-90%. Thì cái xe những người đó có bị mà họ bị nặng đến mức họ truyền nhiễm rất nhanh và nó lây lan rất nhanh đó, thì nó ít hơn và người ta cảm thấy an toàn hơn. Còn nếu mà cái dạng của variant này, Delta này, nó làm cho cái sự lây lan nó quá vũ bão, mà đây chỉ là cái dạng đầu tiên xảy ra sau khi cái dạng nguyên thủy của nó, rồi mình đâu có biết là sau này sẽ có những dạng khác. Nếu mà những cái thức chích ngừa này, con virus nó bắt đầu nó quen thuộc, nó biến thể ra những thứ khác. Thành ra cái quan trọng là phải có herd immunity, có nghĩa là đại đa số dân chúng, cái điểm gọi là tối hậu mà tất cả đều được mong muốn là như bên Portugal là 80%, thì lúc đó mới gọi là an toàn hoàn toàn.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao Trung Cộng lại có thể sẽ để cái tập đoàn địa ốc là Evergrande vỡ nợ và không cứu vãn, thì báo chí bình luận rất là nhiều trong tuần này sau khi mà giáo sư đã bàn luận tuần trước, thưa giáo sư.
Dạ vâng, đây là một đề tài mà tôi đã bàn luận đi trước truyền thông báo chí, đại đa số của những truyền thông báo chí của trên Hoa Kỳ và thế giới một tuần lễ. Thì tôi đã phân tách một cách rất rõ ràng là đây là một cái tập đoàn địa ốc tài chính lớn thứ nhì của Trung Quốc, mà đây là tập đoàn cái kỹ nghệ tài chính địa ốc của Trung Quốc là chiếm 35% GDP của Trung Quốc, ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không có đến nỗi tồi tệ như là Lehman Brothers của năm 2008 và những cái sự gọi là sụp đổ của hệ thống tiền tệ của hệ thống tài chính của Hoa Kỳ năm 2008, rồi sau đó dẫn đến là Hoa Kỳ phải cứu vãn những công ty như AIG và ngay cả những công ty Freddie Mac, Fannie Mae này nọ. Thành ra nó không đến nỗi như vậy, nhưng mà đây là một cái cú sốc rất lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tài sản và địa ốc và ngân hàng của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc sẽ không cứu vãn vì đó là theo đường lối của Tập Cẩm Bình. Ông nói mới đây là một cái bài học mà dân chúng và giới đầu tư phải cẩn trọng để mà để đầu tư với những cái công ty. Vì ông cảm thấy rằng cái hệ thống tư bản của bên Trung Quốc nó đi quá trớn, và nó càng ngày lỏng lẻo. Ông muốn chỉnh đốn từ lâu rồi, đưa ra luật lệ lâu rồi, nhưng mà lại tháo gỡ ra là vì đi vào thương chiến của Hoa Kỳ, sợ kinh tế chịu không nổi họ tháo gỡ ra, rồi muốn siết chặt trở lại lại bị Covid. Thành ra bây giờ cái công ty này họ sẽ cho vỡ nợ một phần nào thôi, chứ không phải vỡ nợ hoàn toàn, là để chỉnh đốn cái hệ thống, mà hệ thống của Tập Cận Bình thì càng ngày càng đi ngược lại với lại Đặng Tiểu Bình thời xưa, đi về hướng cộng sản quá khích, chứ không phải là kinh tế tự do của 40 năm về trước, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng một câu hỏi liên quan bên nước Trung Cộng, thì được biết rằng là ông Tập Cận Bình, ông lại đưa ra một cái dấu hiệu có vẻ như là siết chặt cái hệ thống tư bản, đi trở lại gần với cái chính sách xưa kia của ông Mao Trạch Đông. Mặc dù họ đưa ra những cái luật lệ siết chặt như vậy, nhưng mà giới đầu tư có vẻ như là không có ngần ngại, không có lo ngại gì cả. Thưa giáo sư, như thế nào ạ?
Dạ vâng, đại đa số giới đầu tư đó, họ nhìn một cái nhìn rất thiển cận. Một cái thiển cận là như thế này, nào là có nghĩa là 4 năm tới 5 năm. Thì họ thấy cái nền kinh tế vĩ đại của Trung Quốc, một cái nền kinh tế đứng thứ nhì toàn cầu, mà vẫn là trung tâm chuỗi cung cho thế giới. Mặc dầu cái ý thức hệ của thế giới muốn thay đổi thì rất là lan rộng, nhưng mà rất là chậm. Thành ra họ nói rằng đây là cái sự siết chặt, nhưng mà một số họ nói là đây là sự siết chặt cần phải xảy ra ở bên Trung Quốc, vì những cái hệ thống mà vay nợ của những cái tập đoàn mà tư bản nó đi quá trớn. Và Trung Cộng thì chính phủ Trung Cộng thì luôn luôn họ đặt quyền lợi của đảng trên là quyền lợi của kinh tế tư nhân hay là đời sống người dân. Họ muốn bảo vệ đảng Cộng sản, và bảo vệ bằng cách rằng siết chặt những cái công nghệ về technology, công nghệ cao và hệ thống ngân hàng để chỉnh đốn. Nó có phần tốt, phần xấu. Phần tốt là họ không muốn Trung Quốc đi vào cái tình trạng vỡ nợ như là năm 2008, cũng khoảng thời tiến của Hoa Kỳ. Thì một số giới đầu tư họ nói đây là một cái siết chặt mà cần, một liều thuốc đắng mà phải cần. Nhưng mà cái đường rất xấu mà Tập Cận Bình đang đi là đi trở về đảng Cộng sản quá khích. Đảng Cộng sản càng ngày càng sẽ lấn áp vô nhiều tư nhân và siết chặt cả chục điều lệ, mỗi một vài tháng thì ra những điều lệ khác, rồi lại nói bây giờ cái chương trình là phân phát tài sản của tỷ phú vào người dân nữa, siết chặt những tỷ phú đóng thuế nhiều và bắt những tỷ phú này đưa tài sản về quốc gia. Những điều này đường dài nó sẽ siết chặt cái sự bành trướng của Trung Cộng. Tập Cận Bình họ muốn bảo vệ quyền lực của đảng Cộng sản, và điều này đường dài thì nó không tốt, nhưng mà đường ngắn thì nó làm cho cái hệ thống kinh tài và tài chính này không có vỡ nợ như là cái năm thập niên 2008 của phim bên Hoa Kỳ, thưa cô, thưa chị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là Pháp và Hoa Kỳ không biết rằng là có thể hàn gắn lại hay không sau khi mà Hoa Kỳ ký kết mà bán tàu ngầm nguyên tử cho Úc, làm cho Pháp mất đi là 60 tỷ đô la contract bán tàu ngầm, thưa giáo sư.
Vâng, đây cũng là đề tài mà tôi có bàn về từng trước đó. Đây là hai điều mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ làm đúng và Hoa Kỳ làm rất là sai. Hoa Kỳ làm đúng và Úc đại lợi thì hoàn toàn họ làm đúng, là tại vì họ chỉ khi là một xứ mua, một người khách hàng thì người ta được quyền, ta muốn lựa chọn như thế nào. Họ đặt hàng xong, họ thay đổi ý kiến, họ đặt hàng khác. Và họ đặt hàng mua tàu ngầm mà loại thường đó, cái loại diesel đó, submarine đó, tầm tiềm thủy đỉnh loại thường đó. Thì những tiềm thủy đỉnh này nó không có đi sâu vào đồng đất và không đi năm này tháng nọ, có nghĩa rằng lâu lâu phải trồi lên đó. Thì địch thủ người ta biết được cái vị trí của tiềm thủy đỉnh mà nó lại không yên lặng và nó không tối tân bằng. Và tiềm thủy đỉnh mà có khả năng nguyên tử lực ấy, như những tiềm thủy đỉnh của Hoa Kỳ, chẳng những là nó êm lặng nhất mà đi sâu năm này tháng nọ không đòi lên và có những khả năng rất là vũ bão, thì trước đó bị cấm vận. Hoa Kỳ có luật là chỉ có những đồng minh thân cận nhất mới được technology này. Vì Trung Quốc lộng hành ở Biển Đông, vì tất cả nguyên khu đó bây giờ trở thành những cái chỗ mà họ có thể block hoàn toàn là kinh tế đi vào Đông Nam Á không được nữa. Cho nên cái con đường đi vào để mà cho Úc Châu là một trong những quốc gia mà được cái technology tiềm thủy đỉnh nguyên tử lực của Hoa Kỳ là một điều tôi nghĩ rất là thông minh, rất là chiến lược của Tổng thống Biden. Nhưng mà cái đường lối khi ông làm đó, với một đồng minh đó, nó hoàn toàn là thiếu nguyên tắc làm ăn hay là nguyên tắc đạo đức hay tiên giác tình hữu nghị giữa đồng minh với nhau. Một cái contract mà gần cả chục năm rồi, họ đã ký 60 tỷ đô la, mà bây giờ nếu thương lượng thì nói rằng xứ Pháp bây giờ Úc không muốn mua tiềm thử đỉnh của quý vị, thì quý vị cũng có tiềm thử đỉnh của nguyên tử lực, thì chúng ta hãy đấu thầu một cách ngang ngửa. Và cuối cùng nếu mà làm như vậy, cuối cùng Úc cho cái đấu thầu đó cho Hoa Kỳ thì không ai phản nào. Cái này làm việc sau lưng, rồi tìm thình lình tuyên bố lên có sự tham gia của Anh và Hoa Kỳ để chế tàu ngầm mà Pháp cảm thấy rất là bất ngờ. Thành ra đó là một cái sự làm ăn rất là cẩu thả và không có đạo đức. Nó lại thêm một cái như là một cái vết thương đánh vào cái vụ mà rút binh một cách ồ ạt, một cách vô kỷ luật ở Afghanistan mà không cho đồng minh biết trước, để cho đồng minh đi vô đó thì theo Hoa Kỳ bây giờ lại bỏ vỡ. Đó là cách làm việc của Tổng thống Biden ở trên bình diện quốc tế. Đó là cái thành ra cái chuyện này nó có điều đúng và điều sai vô cùng, điều đúng thì quan trọng hơn, vì đó là cái chiến lược của Biển Đông và để kiềm chế lại Trung Quốc, thưa được không?
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì hiện nay một cái dấu hiệu cho thấy rằng là quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ sẽ gia tăng tiền lãi, thì điều này không biết là sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường chứng khoán ạ, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết là tất cả stock market đều hướng về những cái lời tuyên bố của ông chủ tịch quỹ tiền tệ liên bang, gọi là tổng thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang Jerome Powell. Và ông đã từ lâu ông nói rằng cuối năm 2023 thì tiền lãi sẽ gia tăng vì không cần phải giảm một cái nhân tạo đến mức zero như vậy. Nhưng mà ông cũng nói rằng ông hy vọng và ông tin rằng nạn lạm phát chỉ là tạm thời, nhưng mà sau khi 4 tháng liên tiếp nạn lạm phát ở mức 4.5% không phải tạm thời nữa, mà nó có lẽ vẻ là vĩnh viễn và nó có vẻ gia tăng nữa. Thì quỹ tiền tệ liên bang họ họp với nhau và họ đã tuyên bố rằng có thể cái gọi là cái hạn cuối để gia tăng tiền lãi cuối 2023 có thể sẽ rút ngắn một năm nữa. Mà rút ngắn tiền lãi đó thì nó sẽ ảnh hưởng stock market, là tiền lãi gia tăng lên thì những cái đầu tư vào những cái gói đầu tư mà nó an toàn thì người ta bỏ vào, người ta không đi vào stock market, họ đi vào bond, trái phiếu, thì như vậy nó làm stock market nó xuống. Nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang họ không có giảm tiền tệ liền, là gia tăng liền lập tức. Hai cái cách mà họ ảnh hưởng đến tiền lãi, thứ nhất là họ mua trái phiếu. Khi mà quỹ tiền tệ liên bang họ mua trái phiếu, thì mua trái phiếu có nghĩa là sao? Khi họ mua trái phiếu thì giá trái phiếu nó gia tăng, ít nhiều nó gia tăng. Khi mà quỹ tiền tệ ra mua thì trái phiếu ít hơn thì nó gia tăng. Mà khi giá nó gia tăng thì tiền lãi nó lại đi ngược lại. Bây giờ họ nói rằng trong quá khứ đã mua trái phiếu quá nhiều, bây giờ tình trạng là phải cần gia tăng tiền lãi, thì họ nói họ sẽ không mua giá phiếu nữa, hay là mua ít nữa, mua trái phiếu nữa. Mà ít mua đó thì tiền lãi nó gia tăng. Đó là giai đoạn một. Giai đoạn thứ nhì nữa là cuối 23 thì họ trực tiếp họ gia tăng tiền lãi. Đây là những cái điều mà họ cần phải làm để từ từ kiểm soát cái gọi là cái mức lạm phát hiện tại ở mức là 4.5%. Mục đích của quỹ tiền tệ liên bang là giữ mức lạm phát ở mức là 2-2.5%, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là Trung Quốc gia nhập CPTPP thì không biết là ảnh hưởng gì đến Việt Nam và thế giới, thì không biết rằng là Trung Quốc đang xin gia nhập Hiệp định Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là CPTPP, và xin giáo sư có thể so sánh là CPTPP với lại RCEP. Mấy cái chữ này nó rối loạn quá hả giáo sư hả?
Dạ vâng, thì bây giờ mình nói nôm na, đây là một cái chuyện rất là quan trọng đến với bình diện quốc tế và kinh tế toàn cầu. Như quý vị biết, trong thời 8 năm trời ròng rã của Tổng thống Obama, thì Tổng thống Obama đã gọi là chính phủ Hoa Kỳ, chứ không phải Tổng thống Obama, mà chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra dẫn đầu cái khối liên minh, nó gọi là Hiệp tác Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, là TPP. Đó là cái giai đoạn mà đến cái mức gọi là sắp sửa được Quốc hội chuẩn phê để ký kết. Thì Tổng thống Trump đi vào tòa Bạch Ốc thì ông lại hủy bỏ, ông rút hoàn toàn ra, ông không tham gia TPP. Thì trong TPP đó có nhiều quốc gia lắm, trong đó có Úc Đại Lợi, có Nhật, có New Zealand, có Brunei, có Malaysia, Singapore, Việt Nam, Gia Na Đại, Chile, Peru và Mexico. Đó, đó là những quốc gia, nhưng mà vua Hoa Kỳ rút ra. Thì Nhật đứng ra lãnh đạo nói rằng cái TPP này không thể nào bỏ hủy bỏ được, bây giờ chúng ta phải tiếp tục làm. Và năm 2018 họ đổi dạng lại, thay vì TPP thì họ thêm chữ hai chữ CP trước đầu, có nghĩa là CPTPP. Đó là hiệp tác xuyên thái bình dương với cái dạng là không có Hoa Kỳ trong đó. Thì cái hiệp, những cái hiệp ước thương mại xuyên thái bình dương này đó có mục đích là 12 quốc gia, và gần đây Anh Quốc cũng đã được tham gia. Những quốc gia này phải biểu quyết thì mới cho thành viên mới gia nhập. Thì những thành viên trong những quốc gia này trong vòng 5 năm sẽ loại bỏ tất cả thuế quan họ xuất nhập cảng với nhau, cho đến 99% những cái hàng hóa của họ, nhưng mà trong vòng 5 năm. Đó. Và cái thứ gì nữa là cái hiệp ước này nó gồm có một cái điều khoản, nó cả mấy ngàn trang sách, nó đi vào từng kỹ nghệ một, kỹ nghệ thuốc, kỹ nghệ than đá, kỹ nghệ nông lâm súc, đủ thứ hết, công nghệ cao đủ hết, đòi hỏi tất cả những cái bó buộc. Nhưng mà những bó buộc mà Hoa Kỳ đòi hỏi cái thời Tổng thống Obama đó, nó rất là gắt gao về trí tuệ thông minh, về bảo quyền, bảo vệ ba tăng, về nhất là cái đề state-owned enterprise, là những quốc doanh mà Trung Quốc là những cái quốc doanh, Trung Cộng đó là những công ty có những quốc doanh mạnh nhất, phải được thanh minh. Chính phủ Trung Cộng phải bớt, nếu muốn tham gia là phải không được đầu tư nhiều như vậy, mà nếu có đầu tư hay cho những quốc doanh này tiền lãi một cách thuận tiện phải thông báo, và không có thể dùng cái sức lực của quốc gia để mà ảnh hưởng những công ty này, giúp những công ty này gọi là xâm chiếm market share thị trường. Đó là những cái điều mà Trung Cộng họ nói không thể nào họ vô được, là tại Obama thì tất nhiên là thay đổi mô hình kinh tế và hệ thống chính trị của họ, cho nên họ đứng ngoài, họ không vô được. Từ khi Hoa Kỳ rút ra thì những cái điều kiện này vẫn có đó, nhưng mà nó lỏng lẻo vô cùng. Nó lỏng lẻo rất là vô cùng. Nó thành ra trong 3 năm nay Trung Quốc họ nói rằng họ có thể tham gia, vì họ hy vọng là họ vào và họ ký kết, nhưng mà họ tuân thủ thì chẳng ai làm gì được đó vì nó lỏng lẻo. Nhưng mà họ vẫn đứng ngoài. Thì trong thời gian mà TPP được thành lập đó, thì Trung Quốc lại đứng ra lãnh đạo một cái khối hiệp ước thương mại khác, nó gọi là ASEP mà cô nói đó. Thì ASEP này nó vĩ đại nhất, nó lớn kinh khủng, nó lớn nhất trên toàn cầu. Nó gồm nguyên cái khối Asian. Asian là những xứ Đông Nam Á như Cambodia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam. Nguyên khối Asian có trong đó, cộng thêm Trung Quốc, Nam Hàn, Australia, Nhật và Tân Tây Lan. Thì cái khối này đó là nó chiếm là trên 40% dân số của khối này, nếu có Ấn Độ trong đó lúc đầu nguyên thủy, nhưng mà cuối cùng Ấn Độ nói là đây là cái khối mà Trung Quốc ảnh hưởng, họ không rút, họ không tham gia, cuối cùng họ rút ra. Thành ra khối ASEP bây giờ nó không to như hồi xưa, nhưng mà nó vẫn là cái khối thương mại lớn nhất toàn cầu, lớn hơn gần như gấp đôi cái CPTPP, chiếm 44% dân số và 24% GDP toàn cầu. Cái khối ASEP này đó, vì Trung Quốc lãnh đạo thì lại không bó buộc những cái công ty state enterprise phải được thanh minh và làm việc đàng hoàng, ngang hàng với những người luật lệ khác. Họ không bó buộc về bảo vệ trí tuệ thông minh, không bó buộc gì cả. Thì cái khối này đưa lên để chống đối lại CPTPP, mà CPTPP là làm lễ cho ảnh hưởng kiềm chế Trung Quốc, chẳng những về quân sự mà kinh tế nữa. Thành ra hai điều này nó lại là như là những bài chiếu tướng về trên phương diện kinh tế. Trên phương diện kinh tế đó thì những quốc gia như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Brunei, New Zealand, Japan và Úc đó, thì họ đều tham gia hết, có cái gì họ cũng tham gia. Họ tham gia ASEP, họ là phần thần của ASEAN mà là cũng CPTPP nữa. Thành ra bây giờ Trung Quốc họ nói rằng bây giờ đó sự liên minh của Hoa Kỳ đối với Úc về tiềm thủy đỉnh nguyên tử lực, và cộng thêm có ăn lê nữa, rồi Nhật, Ấn Độ và bao nhiêu quốc gia họ lại cấu kết với nhau để chống lại Trung Quốc. Họ nói rằng họ không đứng ngoài, mặc dầu tham gia vào CPTPP không có lợi gì Trung Quốc cả, nếu họ tuân thủ theo. mà nếu họ được chấp nhận thì họ vẫn chấp nhận tham gia để họ ảnh hưởng những quốc gia này, nhưng mà không có lợi cho họ. Nhưng mà hiện tại tiếng vang đang điều lên rất là cao, nhất là Nhật Bản và Úc, nói rằng Trung Quốc thứ nhất là có sẵn sàng để tham gia một cách thanh minh hay không, vì những cái state-owned enterprise, trí tuệ thông minh, bảo vệ nhân quyền này nọ, bảo vệ trí tuệ thông minh hay là patent right này nọ. Thứ nhất là có thiện ý hay không, có khả năng hay không, có sẵn sàng hay không. Đó là những câu hỏi trước khi họ biểu quyết. Tôi hy vọng câu trả lời là không, và họ sẽ bác bỏ, không cho Trung Quốc đi vào, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là CPTPP thì không có Hoa Kỳ tham gia. Như vậy, trong khi đó thì bên nước Trung Cộng họ vẫn muốn tham gia vào cái chương trình này. Như thế thì Mỹ sẽ phải ứng phó như thế nào trong trường hợp này, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ rằng thứ nhất là khi mà Tổng thống Trump đưa vào thương chiến và nêu lên cái thức hệ Trung Quốc là Trung Cộng là một đe dọa thế giới là điều vô cùng quan trọng và điều thức tỉnh thế giới. Nhưng mà một cái lỗi lầm của chính phủ Trump là họ đứng ngoài lề, họ không tham gia vào TPP. Khi mà họ tuyên bố rút ra, Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi sẽ thay thế bằng những cái khế ước với từng khối quốc gia nhỏ, chứ không phải một lượt đến 11, 12 quốc gia. Nhưng mà sau đó lại vì thương chiến họ ông chẳng làm gì hết. Thì đó là một cái lỗi lầm rất lớn, để một cái lỗ hổng. Hoa Kỳ, tiếng Việt Nam mình có cái câu là có thực mới vực được đạo, mà đứng ở ngoài thì thế giới nhìn thấy là Hoa Kỳ bỏ rơi khu Á Châu, Đông Nam Á này nọ về thương hiệu kinh tế, phải đứng ngoài. Thành ra bây giờ tôi nghĩ rằng những cái điều luật mà Hoa Kỳ đòi hỏi lại không có trong CPTPP như là cái thời của cái TPP nguyên thủy, thành ra rất khó mà Hoa Kỳ tham gia. Nhưng mà tôi hy vọng Hoa Kỳ phải tìm cách tham gia trở lại và ảnh hưởng những quốc gia chính, trong đó là Nhật, Úc, Ân Lê, Gia Nã Đại, đoàn kết đưa vào một vài điều khoản khắc cao hơn để Hoa Kỳ tham gia và hoàn toàn chống đối, không cho Trung Quốc vào, vì họ không có khả năng, không có thiện ý bỏ đi những cái quốc danh mà vô để cạnh tranh, để giật thị trường của thế giới, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần được nhiều sức khỏe, bình an, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.